Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Biến Tri. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chánh biến tri hay là chánh biến giác cũng thường gọi là tam miệu tam phật đà, đó là danh hiệu thứ ba trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Như vậy một khi mà chúng ta niệm danh hiệu của chư Phật, không chỉ niệm suông mà chúng ta còn phải hiểu ý nghĩa của nó. Và như cái lần chúng tôi nói, một khi mà chúng ta hiểu ý nghĩa trọn vẹn của các danh hiệu của Đức Phật thì chúng ta niệm Phật nó có một oai lực vô cùng. Hôm nay cái danh hiệu Chánh Biến Tri, chánh có nghĩa là chân thật, hoàn toàn; biến có nghĩa là khắp, tất cả hay là toàn khắp; tri có nghĩa là trí sáng suốt, nghĩa là bực sáng suốt, chánh kiến, chân lý, biết hết tất cả. Sở dĩ Đức Phật được hay là có cái tên gọi là Chánh Biến Tri là tại vì Ngài thấu rõ cuộc sống trên thế giới với một cái viễn cảnh xác đáng, và Ngài đã khám phá ra tứ đế. Do thấu triệt lý đó mà lúc mới ra đời, một hoàng tử, Ngài đã từ bỏ trần tục, phấn đấu trong 6 năm dài tìm đạo giác ngộ. Trong thời gian đó, Ngài đi tìm tất cả những đạo sư nổi tiếng, nghĩa là nơi nào có những danh sư, nơi nào có những thầy hiền bạn tốt thì Ngài đến đó tìm cầu học hỏi với cái tâm khiêm cung, nghĩa là Ngài đi khắp tận hang cùng ngõ hẻm để mà tìm đạo. Ngài đã tu tập tất cả các phương pháp của các đạo sư này, Ngài đã được ngang hàng với tất cả các vị thầy để dạy Ngài, nhưng mà Ngài vẫn không có tìm ra, không có căn cứ vào cái sự tìm hiểu biết một cách hiểu lý và bước vào cái con đường trung đạo. Khởi đi từ phương cách truyền thống về niềm tin đạo lý nổi tiếng của những vị thầy dạy cho Ngài tu tập, Ngài tìm ra giải pháp cuối cùng cho vấn đề chung về bất toại nguyện, mâu thuẫn và bất mãn trên hoàng vũ. Ngài đã khám phá ra luật duyên khởi, luật nhân quả, Do những định luật này, Ngài tìm ra sự thật trần thế và Ngài trở thành bậc đại giác. Tại vì Ngài đã thông suốt các pháp một cách chân chánh và tự mình chứng ngộ, không có thầy chỉ dạy, cho nên gọi là chánh biến tri. Nó là không thầy chỉ dạy, có nghĩa là không có vị thầy nào chỉ dạy cho Ngài phương pháp tu học để mà chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có ai dạy. Tại vì trước khi Ngài chứng được cái quả vị chánh đẳng chánh giác thì Ngài cũng đã từng học với những vị thầy rất là nổi tiếng như là Alara Kalama, Uddaka Ramabhuta. Đó là những vị thầy nổi tiếng đương thời. Do học hỏi từ các vị thầy nổi tiếng như thế đó mà Ngài biết tất cả các pháp thế gian. Nhưng mà đó là chỉ căn bản đầu để Ngài tiến lên cái tầng siêu hơn nữa. Nhưng mà khi đã tiến lên tầng siêu hơn nữa thì những giáo lý này là không đủ để dạy cho Ngài chứng đắc. Thế thì chính Ngài tự mình quán nhìn vào trong nội tâm của mình, tìm chân lý, đắc tuệ giải thoát. Ngài chứng chân lý tối hậu chưa từng biết tới, cho nên gọi Ngài là bậc chánh biến tri, hay gọi Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài cũng được gọi là chánh biến giác là vì Ngài biết mọi sự mọi vật một cách chân chánh, và do tự Ngài biết chứ không một ai dạy, cho nên gọi là bậc chánh biến giác. Quả thật tất cả mọi pháp đều được Ngài tự mình khám phá một cách chân chính, nghĩa là tự Ngài thắng tri tất cả các pháp cần thắng tri, tức là bốn chân lý. Liễu tri tất cả các pháp cần phải liễu tri, tức là khổ đế. Và đoạn tận tất cả các pháp cần đoạn tận, tức là tập đế. Đó là nguyên nhân của khổ. Chứng đắc tất cả các pháp cần chứng đắc, tức là diệt đế. Ngài tu tập các pháp cần tu tập, tức là đạo đế. Và như vậy những cái gì đã được thắng trí thì đã được thắng trí, cái gì cần được tu tập thì đã được tu tập, và cái gì cần từ bỏ thì đã được từ bỏ, cái gì cần phải đạt được thì Ngài đã đạt được. Cho nên khi thầy Bà La Môn tới hỏi đạo thì Ngài nói ta là bậc đại giác ngộ. Ngoài ra Ngài đã tự mình tìm ra các pháp một cách chính xác theo từng bước một. Chẳng hạn như nói về các căn, các thức. Ngài đã kiểm soát được 6 nhóm thức khởi niệm nhận thức, 6 loại xúc khởi đầu cho nhãn xúc, 6 loại thọ khởi đầu cho nhãn xúc sanh, 6 loại tưởng về sắc, 6 loại tư khởi đầu là tư duy về sắc, 6 loại khác ái khởi đầu là khác ái đối với tất cả các pháp. Bằng với cách tư duy đó, bằng với sự chứng nghiệm đó, Ngài đã tìm ra từ khám phá, triệt để khám phá vạn pháp một cách chính xác do tự mình. Và từng bước một Ngài đã đạt được đạo quả giác ngộ, cho nên gọi là chánh biến tri, hay còn gọi là chánh biến giác, tức là chỉ cho Phật trí. Nghĩa là trí tuệ của Phật vô thượng, rõ biết tất cả các chân lý một cách chân chánh và bình đẳng. Chỉ có Đức Phật mới có được tuệ giác như thế đó. Theo kinh điển Nam truyền thì sau khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành đạo và ở đó suốt 7 tuần trước khi Ngài bắt đầu chuyển pháp luân. Không biết trong đại chúng có ai nhớ là cái bài pháp Ngài chuyển pháp luân đầu tiên đó là bài pháp gì không ạ? Bài pháp Đức Phật nói đầu tiên đó là bốn diệu đế, hay là còn gọi là bốn chân lý. Nghĩa là trước khi Ngài mở đầu cho công cuộc Hoằng Dương Chánh Pháp, thì tuần đầu tiên Đức Phật đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, ngày cuối tuần Ngài suy niệm về thập nhị nhân duyên theo chiều xuôi và chiều ngược. Tuần thứ hai Đức Phật đứng nhìn cây Bồ Đề suốt một tuần lễ, tại vì nơi đó là nơi mà Ngài đã ngồi và thành đạo. Và cái kỷ niệm đặc biệt hơn nữa, mà đó cũng là một cái chứng tích cho một người có một ý chí bất khuất, có một sức mạnh vô song trong cuộc đời lịch sử của nhân loại, chưa có một người nào giống như Đức Phật. Tại vì khi mà Ngài đến dưới cây Bồ Đề đó, Ngài đã từng có cái lời phát nguyện: nếu mà không đạt được đạo quả giác ngộ, thì dù cho là xương có nát tại chỗ này, Ngài cũng không đứng dậy. Quý vị thấy là trong cuộc đời mình có ai dám thề nguyện như vậy không? Phần lớn chúng ta rất là sợ khổ, chỉ cần một chút khổ là đã than rồi, chỉ cần một chút khổ là chúng ta bỏ cuộc rồi. Nhưng mà với một thái tự Tất Đạt Đa, rõ ràng Ngài nói nếu mà không thành đạo quả giác ngộ thì Ngài sẽ không đứng dậy nơi đó. Cho nên Ngài ngồi 49 ngày đêm tư duy và nhìn một tuần lễ sau khi đắc đạo. Đó là cách Ngài tri ân cây Bồ Đề. Tuần thứ ba, Ngài dùng thần thông tạo một con đường bằng ngọc giữa hư không, rồi Ngài đi kinh hành suốt cả tuần ở trên đó. Tuần thứ tư, Ngài suy niệm về tạng vi diệu pháp, tức là những cái phương pháp Ngài sẽ truyền đạt đến cho chúng sanh nhân loại sau này. Và tuần lễ thứ năm, Ngài thọ hưởng hạnh phúc giải thoát. Trong thời gian đó, Ngài có gặp một thầy Bà La Môn, một người Bà La Môn rất là ngã mạn, khinh thường. Và Ngài đã thuyết giáo cho người Bà La Môn đó, và người Bà La Môn đó cuối cùng cũng trở về với Đức Phật. Tuần thứ sáu, Ngài chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát, thì lúc đó có trận mưa rất lớn và Mãn Xà Vương quấn chung quanh Đức Phật 7 vòng để mà che mưa cho Ngài. Tuần thứ bảy, chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Như vậy nói một cách vắn tắt là sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài chưa có đi vội, mà Ngài còn lưu trú ở tại Bồ Đề Đạo Tràng 7 tuần để mà tận hưởng, để mà nhớ lại những cái kỷ niệm, những ngày tháng lang thang tìm đạo học hỏi. Ngày nay chúng ta thấy đệ tử của Đức Phật, kẻ hiền cũng có, kẻ trí cũng nhiều, mà kẻ ngu đần không phải là không có. Nghĩa là muôn vàn sai khác, qua sự dạy dỗ của chư thiện tri thức, qua sự đào tạo của tăng đoàn, nếu mà y theo lời Đức Phật dạy để mà tu hành, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể đạt được chánh biến tri giống như Đức Phật vậy. Đó là mục đích chung của chư Phật và các đệ tử thanh văn. Nhưng mà nói tới đây đó, chúng ta thấy có một cái sự khác biệt. Và đó cũng là cái lý do giải thích cho chúng ta biết tại sao chúng ta là có những cái sự phân biệt giữa Đức Phật và chư vị thinh văn. Đối với chư vị thinh văn thì các ngài chú trọng đến quả vị giải thoát nhiều hơn. Còn đối với Đức Phật thì Ngài chú trọng ở chánh biến giác. Sở dĩ mà chúng thanh văn chú trọng về giải thoát là bởi vì trong lịch sử chúng ta thấy xã hội Ấn Độ người cai trị người, người bóc lột người. Thành ra vì vậy đã tạo nên một cái xã hội hỗn tạp, bất mãn, đau khổ, buồn phiền. Cho nên những ai đi tu chỉ vì thấy ngán ngẩm cuộc đời, chỉ vì bất mãn mà đi tu. Cho nên các ngài chỉ mong sao chứng đạt được đạo quả giải thoát cho nó hết khổ. Đó là lý do khác biệt, khác với Đức Phật. Sở dĩ mà Đức Phật được coi là chánh biến giác hay là chánh biến triêu là tại vì Ngài cần phải biết hết tất cả mọi pháp ở trên thế gian để mà Ngài làm một cái cuộc thay đổi. Nương theo giáo pháp đã có, nếu chúng ta tu hành thì có thể hướng đến chánh biến tri giống như Đức Phật và cũng có thể đạt được đạo quả giải thoát sinh tử. Điều này cần phải kiên quyết và đòi hỏi tinh tấn, nỗ lực phi thường của mỗi cá nhân. Đạo quả giải thoát, con đường đi phía trước rất là rộng, nhưng mà còn lại là tùy thuộc mỗi cá nhân. Một khi mà chúng ta nỗ lực tinh tấn phi thường, ngộ thì là siêu phàm nhập thánh, chuyển đổi cuộc sống mê mờ có thể trở thành cuộc sống của chánh giác. Tất cả sự khổ não vô hạn của nhân loại, nếu mà quy nạp ra thì thực sự nó có rất nhiều những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng không ngoài hai thứ: thân khổ, từ thân mà có, tức là những gì có liên hệ đến sinh lý như là đói, lạnh, thiếu ăn, thiếu mặc, khó khăn về vấn đề tình cảm, nó thuộc về cái lãnh vực tâm. Nhưng nói về tâm khổ thì từ tâm mà có, như những lo buồn, những được mất đối với sự vật bên ngoài, những cảm thương về cái sanh ly tử biệt, những cái khó chịu khi mà chúng ta cứ gặp hoài những cái người mà chúng ta không thích. Và nhất là khi mà già chết đã đến thì chúng ta cảm thấy sự ảo diệt của chính mình, ăn năn về những tội ác đã làm, thống khổ về những cái sự luyến tiếc gia đình, tài sản, vân vân. Hai thứ này tuy là nó có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng mà một bên thì nặng về sinh lý, một bên thì nặng về tâm lý. Thân khổ thì ai ai cũng cảm thấy, nhưng mà còn tâm khổ thì không có ai giống nhau cả. Mà thật vậy, như quý vị thấy, như đói do vì thiếu ăn, lạnh do vì thiếu mặc, thì nếu trong trường hợp mà nghèo, một xã hội nghèo, một gia đình nghèo, thì ai cũng có cái khổ như vậy. Nhưng mà nếu nói về tâm thì mỗi người có một cái sự suy tư khác nhau. Kể cả chồng cũng không giống vợ, mà vợ cũng không giống chồng, cha mẹ cũng không giống con cái, con cái cũng không giống cha mẹ, là bởi vì mỗi người có một cái sự suy tư khác nhau, cho nên cũng có những cái nỗi khổ niềm đau khác nhau. Nhưng mà một khi tu theo giáo pháp của Phật thì chúng ta có thể kiểm soát được thân tâm. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy thân khổ thì chúng ta có thể biết cách làm cho nó hết khổ. Và nếu chúng ta thấy có tâm khổ thì chúng ta biết cách chuyển hóa cho tâm của mình nó không còn khổ nữa. Theo ở trong kinh có ghi lại, có một lần thầy Xá Lợi Phất nói với trưởng giả Na Câu La như thế này: thân bị khổ nhưng mà tâm không bị khổ. Tại sao thân là khổ nhưng mà tâm là không khổ? Điều này nói lên được yếu nghĩa tu theo các pháp Phật mà được giải thoát, giải thoát những cái sự đau khổ phiền muộn, sự quân tu định tuệ của đệ tử Phật chỉ là đạt đến chánh biến tri, chỗ sáng suốt của tâm địa, rộng suốt của chân tuệ. Giả sử khi mà già chết đến, thân thống khổ đến bực nào cũng vẫn sinh ra được tâm khổ luyến ái. Một người mà được tuệ giải thoát thì sự đau khổ thân thể cũng giống như người thường. Chắc chắn là giống như người thường, nhưng mà có một cái chỗ khác ở chỗ là nhờ cái sức định sau mà thân khổ được giảm nhẹ hoặc là không có mãi mãi khổ tâm nữa. Cho nên một khi mà chúng ta có học hay là chúng ta có thực hiện giáo pháp của Phật thì chúng ta có khác cái người thường liền. Tâm khổ là từ nơi trong cái sự chấp ngã và ngã sở mà khởi ra sự ưa thích bản thân, rồi dẫn đến những cái thứ tình cảm lưu luyến, tình cảm ghét thương, tình cảm đủ loại. Nhưng mà bậc chứng thánh một khi mà đã được vô ngã rồi thì lúc đó xa lìa được ái dục, do vậy mà tâm tự tại giải thoát. Khi mà đã vô ngã rồi thì không còn cái gì để mà phải bận tâm cả. Sự giải thoát từ sự tâm tịnh quả là pháp môn căn bản nhất của pháp xuất thế gian, và đó cũng là điểm trọng yếu nhất của pháp xuất thế gian. Vì thế mà trong kinh thường nói khi mà tham dục hết thì gọi là tâm giải thoát. Một lúc nào đó mà tâm của chúng ta không có những mong cầu hay là không có những nhu cầu một cái điều gì khác lạ thì chúng ta giải thoát. Cho nên thầy Xá Lợi Phất nói bậc đại sư chỉ nói pháp điều phục tham dục. Như vậy một lúc nào đó mà chúng ta không có cái tâm tham dục nữa, không có cái tâm luyến ái nữa thì lúc đó là chúng ta không khổ. Tại vì do tham dục mà chúng ta chiêu cảm thân tâm làm gốc cho tập đế. Đó là cội nguồn của sự khổ bức bách ở hiện tại. Nhưng mà tham ái thì lại là cội nguồn lưu chuyển ở vị lai nữa. Tại vì một khi mà chúng ta có tình, có ái, có thương, có ghét thì đương nhiên nó không có chấm dứt ở tại đó, mà nó còn dẫn dắt chúng ta ở một cái hậu quả tương lai nữa. Như vậy giải thoát tức là tự thân mình chứng đắc mà được giải thoát rốt ráo. Đời sau sẽ không còn thọ sanh tử nữa. Và hiện tại có thể lìa bỏ được chấp tự ngã, giải thoát tự tại. Và từ trong cái hành vi tự tha và vui tạo thành một cái sự sinh hoạt hợp lý của những người mà có hiểu biết. Giải thoát sinh tử không phải là hiện đời không chết. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Tại vì khi mà có sanh là có già, có bệnh và có chết. Và giải thoát sanh tử không phải là không chết, không phải là sống mãi ở đời vị lai, mà là chúng ta không khổ sanh tử ở vị lai, không còn sanh tử nữa. Và được tự tại trong những bức khổ ở trong cuộc đời hiện tại. Như vậy chúng ta tu, ngoài cái việc chúng ta cầu đạo chánh giác, chúng ta còn làm hành trang để mà chúng ta sống trong cuộc hiện tại này. Nghĩa là chúng ta cũng như bao nhiêu người khác thôi, cũng biết vui, cũng biết buồn, biết thương, biết ghét. Nhưng mà chúng ta khác ở chỗ có thể dứt khoát, khác ở chỗ có thể là chúng ta không có đau khổ day dứt như những người mà chưa từng học đạo giải thoát. Một khi mà chúng ta làm được như vậy đó thì giải thoát trong hiện tại, như thế tức là niết bàn trong hiện tại. Như vậy không phải đợi chết chúng ta mới chứng đạo quả niết bàn, không phải đợi chết chúng ta mới cảm thấy là mình có hạnh phúc an lạc, mà ngay khi tu, lúc nào chúng ta tu thì lúc đó chúng ta có hạnh phúc, có an lạc, có niết bàn. Trong phẩm quả diệt của Tăng Nhất A Hàm cũng nói như thế này: tỳ kheo diệt hạ phần kiết sử, tức là được niết bàn, không còn trở lại đời này nữa, đó gọi là cõi hiểu dư niết bàn. Tỳ kheo diệt hết hiểu lậu thành vô lậu, được ý giải thoát, trí chứng huệ giải thoát mà tự vui lấy, thì đó gọi là vô dư y niết bàn. Đức Phật là người đã chứng đạt được chánh biến tri, hay còn gọi là chánh biến giác. Tính phổ biến, tính cứu cánh của chánh biến giác siêu việt lắm, siêu việt hơn tất cả các vị thinh văn đệ tử. Cho nên từ Phật là chỉ cho sự chánh đẳng giác, còn cái từ ngữ thinh văn là chỉ cho những người nghe âm thanh mà được giải thoát. Chánh biến giác của Phật là triển khai hoàn toàn rốt ráo trọn vẹn ở chỗ là vô tham, vô sân và vô si. Còn chánh biến giác của chư vị thanh văn thì còn có một phần nào đó của vô tham, vô sân và vô si. Có nghĩa là cũng có vô tham, vô sân và vô si, nhưng mà còn có một cái gì đó rất là vi tế, mà theo cái thuật ngữ Phật giáo chúng ta thường gọi là trần sa hoặc, tức là những cái loại tham sân si rất là vi tế. Cho nên nhiều khi chúng ta tu một lúc nào đó, chúng ta có thể nghĩ là mình không có tham, nghĩ là mình không sân và nghĩ là mình không si. Nhưng mà đó tại vì chưa có cơ hội, chứ không phải chúng ta hoàn toàn vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà nếu cần phải thử thì quý vị nên thử để coi mình thực sự là vô tham, vô sân hay là vô si không. Nhiều khi mình cũng tự dối mình nữa. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình là Phật thiệt rồi, nhưng mà rốt cuộc là chưa có phải Phật thiệt mà là Phật giả. Nhưng mà nếu có phải là Phật giả thật sự đi nữa vẫn khá hơn là những người phàm phu, đúng không? Cho nên chúng ta vẫn có thể hơn những người khác. Chánh biến giác của Phật và chư vị thanh văn có thể nói là có cái trình độ khác nhau. Khác nhau là ở chỗ đó. Khác nhau ở chỗ là Đức Phật thì không tham, không sân, không si. Chư vị thanh văn thì còn có một chút xíu của tham, sân, si. Chánh biến giác của Phật là tâm ở trong trí tuệ hàm chứa cả vô tham, vô sân, vô si. Trong khi đó chư vị thanh văn có một chút. Và từ trong sinh hoạt thân tâm tình hóa, mình và người hòa vui mà được rốt ráo tự tại. Như từ trong vô ngại của trí tuệ mà nói, thì việc chứng pháp tánh của vô lậu huệ cùng với thanh văn nó không có khác. Đến cái chỗ rốt ráo cũng không có cái điều gì khác nhau cả. Tam thừa thánh nhân đồng tánh, không phải là thần, chỉ là người tự do dùng trí chứng không tịch để rồi chúng ta rời bỏ tất cả những cái vướng mắc trong cuộc đời, ly dục giải thoát. Chẳng qua là từ bi không hại người mà thiên về tiêu cực thì đó là thinh văn. Còn một khi mà chúng ta thiên về thực tập tinh thần vị tha, tức là chúng ta có thể là quên mình mà chỉ nghĩ tới người khác, làm những điều có lợi lạc cho người khác, thì đó là một cái hạnh tu tích cực. Cho nên gọi đó là Bồ Tát, hay gọi đó là Phật. Trong Tam Thừa, Phật là một bậc thánh nhân giải thoát giống như các vị, nhưng mà lại biểu lộ ở cái sự vĩ đại hơn những vị khác. Ở chỗ là tâm của Đức Phật đó luôn luôn nghĩ đến chúng sanh vạn loại. Còn trong khi đó, chư vị thinh văn là khác. Chỉ muốn mình đạt được quả vị giải thoát, chỉ muốn mình sớm lìa khỏi cái cõi đời này, Ở loài hữu tình thì thân tâm nương vào nhau, cũng là tự tha thành tựu lẫn nhau. Cho nên chánh biến tri của Phật không phải chỉ khế hợp với tánh không của duyên khởi, mà nó còn có thấu đạt được sự giả có của tất cả các cái duyên khởi nữa. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài còn phát huy được các cái hạnh vô tranh tiêu cực, mà Ngài chuyển tất cả những thứ đó trở thành tích cực. Đó là những hạnh từ bi lợi tha, nó không giống như hạnh tiêu cực của chư vị thiên văn. Chánh biến tri của Phật ở nhân gian, từ trong cái chân tục vô ngại, bi trí tương ưng mà phân biệt là có khác với chư vị thiên văn. Như vậy một khi nào đó mà có ai hỏi quý vị, chư vị Bồ Tát, chư Phật khác nhau chỗ nào? Và chư vị thiên văn khác với chư vị Bồ Tát và chư vị Phật ở chỗ nào? Thì điều rất là rõ ràng, chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn có cái tâm vị tha, nghĩ đến người khác nhiều hơn là bản thân của mình, và rất có thể quên đi bản thân của mình mà vì người khác. Còn trong khi đó chư vị thiên văn thì nghĩ về bản thân của mình nhiều hơn. Hay là chúng ta gọi là tiểu thừa là ở chỗ đó, và đại thừa cũng vậy. Nhưng mà một lúc nào đó, một khi mà tâm của chúng ta rộng mở, chúng ta hướng tâm mình về chúng sanh nhân loại, từ một con người phàm phu sẽ trở thành bậc thánh ngay. Và như vậy các thầy thường dùng cái từ ngữ gọi là hồi tiểu hướng đại, có nghĩa là chúng ta vứt bỏ đi cái tâm nhỏ nhen, ích kỷ, keo kiệt, hẹp hòi tự thân của mình, để chúng ta hướng về chúng sanh vạn loại, gọi là hồi tiểu hướng đại. Như ở trong kinh Cùa Mặc, Mục Liên ở Trung Hàm nói như thế này: như vô sở trước đặng chánh giác giải thoát của Như Lai, cùng với huệ giải thoát của A-la-hán, hai thứ giải thoát này không có khác nhau, cũng không có hơn, cũng không có kém. Bình đẳng của giải thoát là sự giải thoát căn cứ nơi sự chiêu cảm phiền não sinh tử mà nói. Như luận về tập khí của phiền não thì hai bên không giống nhau. Giống như thầy Xá Lợi Phất thì có cái thói quen là hay giận. Thầy Tất Lăng Già Bà Ta thì có cái thói quen là kiêu mạn, giống như chúng ta hiện tại vậy. Người thì thích người ta khen, người thì thích nói xấu, nói dèm pha người khác. Người thì nếu mà không ai nhắc tới tên mình thì mình buồn. Người thì không ai muốn nhắc tới tên mình. Nghĩa là mỗi người có khác nhau. Đó là những cái thói quen kiêu mạn, đó là những cái thói quen của phiền não, nó chất chứa lâu ngày mà thành. Tuy nhiên với cái tâm địa thanh tịnh thì không có phiền não nữa. Vì là tâm địa thanh tịnh không có phiền não nữa, cho nên ai có khen cũng được, mà ai có chê cũng xong. Mà chúng tôi thường nói đó, tu làm sao đến cái độ mà khen không mừng, chê không buồn. Một lúc nào đó ai khen thì chúng ta mừng, mà ai chê thì chúng ta buồn, thì lúc đó chúng ta chưa có tự tại. Như vậy sự thanh tịnh giải thoát của chư vị thiên văn là không thể sửa đổi thành những thói quen tốt, để những cái dư tập nó trở thành thói quen, tức là tập quán. Chư vị thiên văn còn có cái chỗ khuyết điểm lớn như vậy. Nó cũng giống như chúng ta vậy. Có nhiều người tuyên bố hay lắm: tôi á là từ cha sanh mẹ đẻ tôi ra, cái tánh tôi nó vậy đó, tôi không thay đổi. Quý vị thấy có oai không? Thấy có ngon không? Đâu có gì là oai đâu. Nếu mà có giỏi tuyên bố đó, lúc mà cha tu sanh, mẹ tu đẻ ra, tánh tu nó kỳ cục lắm, nhưng mà bây giờ nhờ có tu cho nên tu sửa đi nhiều, tuyên bố như vậy mới hay, đúng không? Chứ còn mà tuyên bố là từ khi mà cha sanh mẹ đẻ tu ra thì tánh nào tật nấy, thì có gì là ngon lành đâu. Chư vị thiên văn được coi là chư vị thiên văn hay là chư vị tiểu thừa, tại vì nó có cái bệnh là không sửa nổi. Thói quen này tuy là nó có quan hệ với sanh tử, nhưng mà nó lại hoàn toàn là dư tập của phiền não. Nếu mà chúng ta không có sửa, không có bỏ, thì một lúc nào đó chúng ta vẫn chưa cảm thấy giải thoát được. Người xưa có một cái ví dụ, hàng thiên văn gấp lo cho chính mình dứt trừ phiền não mà không lo dứt trừ cái tập khí. Cũng giống như khi mà cùm chân phạm nhân tự nhiên được mở ra, khi mà hai chân của phạm nhân đứng lên thì phạm nhân đó đứng không được, nó còn run rẩy, nó còn lõng cõng. Chư vị Bồ Tát tu hành trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian đó những tập khí được tiêu trừ, đến khi thành Phật thì phiền não và tập khí nó hoàn toàn dứt hẳn. Thì cũng như phạm nhân một khi mà bị cùm chân, đến khi mà cởi cái cùm ra thì họ có thể bước đi một cách vững vàng. Quý vị thấy có khác nhau không? Nghĩa là một người á, là tập trung làm thế nào để thoát khổ mà quên đi tánh kỳ cục của mình. Còn một bên chư vị Bồ Tát thì làm sao bỏ đi hết cái tập khí, tức là những cái tánh kỳ cục của mình trước khi thành đạo. Sự giải thoát này tuy là đồng mà nó không đồng, là tại vì chư vị thanh văn chỉ lo cho bản thân của mình, còn chư vị Bồ Tát thì chú trọng lo cho người khác là ở chỗ đó. Như thế khi mà chúng ta học hay là niệm danh hiệu chánh biến tri, tức là danh hiệu thứ ba của Đức Phật, là vì muốn khuếch trương quảng đại cái tâm vô tham, vô sân, vô si của mình. Như vậy một lúc nào đó mà chúng ta niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là chúng ta niệm Nam Mô Đại Từ Đã Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngay cái niệm đó hay là sau cái niệm đó, không có tham, không có sân, không có si nữa, thì cái niệm đó nó mới được gọi là chánh niệm. Còn mà đang lúc niệm Phật, niệm một tiếng Phật rồi mình gây một tiếng, thì như vậy có niệm bao nhiêu ngày tháng này nữa cũng không thành, là tại vì còn có tham, có sân, có si trong đó thì làm sao thành nổi. Chúng ta phải biết là sự tu học của chúng ta có ý nghĩa khi mà chúng ta hiểu rốt ráo trên nguyên tắc chúng ta hành trì. Đề cao sự tôn trọng chân lý, tôn trọng chính mình, tôn trọng thế gian, mà hoàn thành đức hạnh ở mỗi thời đại. Nói như thế có nghĩa là trên tính đồng nhất của bậc thánh giả chánh giác còn có cái tính chân tục vô ngại. Nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời này, nhưng mà không phải nói là tôi tu mà tôi bỏ hết tất cả mọi thứ, tôi trốn tránh cuộc đời. Tu có nghĩa là chúng ta phải dấn thân vào cuộc đời. Tu có nghĩa là chúng ta phải hòa mình với tất cả mọi người để đón nhận tất cả mọi thứ. Một khi mà chân tục vô ngại, một khi mà giữa mình và thế gian này nó không còn có cái sự cách biệt, tình, tính, bi, trí tương ưng, đạt đến địa vị đó, tức là Phật. Ở trong chánh giác, trí chứng không tịch, thì không có cái sự sai khác hoàn toàn triệt để. Một khi mà chúng ta biết phát triển những cái đức tánh, bi, trí, những cái gì mà chúng ta sống tương ưng với con người trong cuộc đời thì đó là Phật. Quả vị chánh giác căn cứ hoàn toàn triệt để ở nơi thánh thiền đó. Nghĩa là làm thế nào để thích hợp với đương thời, đương địa, đương cơ. Bất cứ nơi đâu sự tốt đẹp cũng đều được viên mãn. Cho nên Đại Thừa Phật Giáo thường nói, Bồ Tát khi mà mới chứng được vô sanh pháp nhẫn, dù tương ưng với từ bi, nhưng mà cũng không bao giờ tách rời khỏi cái hạnh bi trí đó với cuộc đời. Nhưng mà nói theo trí chứng tánh không thì bình đẳng với chư vị thiên văn, tức có thể gọi là thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là có thể thành Phật. Quả vị Phật rốt ráo viên mãn thì không ngoài cái việc tịnh quả nhân tính, phát triển đức năng con người để mà chúng ta đạt đến cái chỗ hoàn thiện nhất, đó mới chính là quả Phật do cá nhân thành tựu, quả Phật thực hiện ngay trong ở thế gian này. Cho nên khi mà nói đến danh hiệu chánh biến tri hay là chánh biến giác, thì theo quan niệm của Đại Thừa, người đã đạt đến quả vị Phật không điều nào là không biết, không việc nào là không làm được, ở cùng khắp tất cả tuyệt đối không có hạn lượng. Đức Phật hiện thực ở nhân gian ít nhiều có thể khảo chứng ở điều đó. Mà thật vậy, khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài đến những nơi tôn vinh Ngài, ca ngợi Ngài cũng phải đó là cái điều vinh hạnh. Nhưng mà đến những nơi bài bác, đại phá, xuyên tạc cũng không vì vậy mà buồn. Đức Phật do tu nhiều kiếp, có được trí tuệ thế tục rộng lớn, có thắng trí nghĩa tự phát, nhưng mà những việc không chỗ nào là không biết, không việc nào là không làm được, khó mà có thể lường được. Trái lại, nếu mà không có điều gì chẳng biết, không có việc gì nào mà không làm được, ở cùng khắp tất cả, Phật cũng quyết không vì thế mà tự xưng là Phật Đà. Nói như vậy đó, tất cả những cái gì, những tên của Ngài đều do thế gian đặt, chứ Ngài không có tự đặt ra. Mà kể cả 10 danh hiệu cũng vậy nữa, do thế gian mà có, chứ Ngài thì tự Ngài không nói gì cả. Người trong thế gian chỉ cần thực hiện tồn tại, tức là duyên khởi tồn tại. Duyên khởi có đặc tính tương đối, không thể nào ở khắp tất cả, việc làm nào cũng làm được, điều nào cũng biết. Cho nên cái quan niệm về Đức Phật phát triển như thế là vì muốn Phật Pháp phổ cập đến nhân gian. Và điều chúng ta cũng không có lạ khi mà chúng ta thường nói là tại xứ Ấn Độ vào cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có thể nói là khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi nào cũng hiểu biết đạo lý của Ngài. Tại vì Ngài đã từng đi từ cực Bắc đến cực Nam, từ cực Đông đến cực Tây, từ ngoài đồng vắng truyền đạo về thành thị, và từ thành thị những đệ tử của Ngài là truyền đạo ngược về ở những thôn quê hẻo lánh. Cho nên chỗ nào cũng có dấu chân của Ngài, chỗ nào cũng có dấu chân của đệ tử của Ngài. Phật Pháp phổ cập ở nhân gian là như vậy. Quan niệm đó bắt nguồn từ tình cảm sâu kín của tín đồ quy y theo Phật mà phát triển ra. Điều mà chúng tôi hết sức là vui mừng, nhớ lại cách đây mấy chục năm khi còn là học tăng, và mỗi dịp mùa hè đi bán lịch để kiếm tiền mua vở, mua sách. Vào những năm coi như là 72, 73, ôm từng cuốn lịch đi về miền thôn quê bán. Điều mà hết sức là vui mừng là có nhiều cái ngôi nhà, mặc dầu là mái tranh vách đất, nghèo đơn sơ, không có một tượng Phật cho nó đường hoàng, không có một hình Phật cho nó được coi là nghiêm chỉnh, nhưng mà trên bàn vẫn có một vị Phật được lấy ra từ những cái bao nhang, được lấy ra từ những cái bức tranh, vẫn thờ, vẫn tôn kính. Cho nên nói Phật Pháp phổ cập nhân gian, điều đó không sai. Và quan niệm đó bắt nguồn từ cái sự tôn kính của tín đồ quy y Tam Bảo cũng không sai nữa. Cho nên từ khi Đức Phật nhập diệt thì cái sự diễn biến của không gian và thời gian, ý niệm của tín chúng đó về cái tri thức, cái năng lực tồn tại phải là vô hạn lượng, bởi vì nơi nào cũng có giáo lý của Phật. Để hỗ trợ cho hàng Phật tử trong cách tích cực, một người niệm Phật thông thường không thể thích hợp với nhân gian đương thời, tại vì mỗi chúng ta phải niệm với một đức Phật chánh biến tri, hay còn gọi là chánh biến giác, tức là không điều gì mà không biết, không việc làm nào mà không làm được, ở khắp mọi nơi và ở bất cứ thời đại hoàn cảnh nào, tín chúng nào cũng có thể gần gũi với Ngài được. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta thấu triệt được cái ý nghĩa này thì chúng ta thấy nó hoàn toàn tốt đẹp. Chính vì thế mà mọi người suy tôn Ngài là bậc viên mãn nhất, tuyệt đối nhất. Đó là Đức Phật lý tưởng, là khách quan hóa bản chất tự ngã. Các tôn giáo khác thường thường có những cái ảo tưởng cho đó là Phật có một cái vị thần nào đó ban bố một cái gì đó. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử thì khác, có một cái nhìn đứng đắn khi mà biết đó là Phật tự tâm, đó là khách quan hóa về cái ý muốn bản chất tự ngã. Chúng ta biết rằng Phật là trí chứng, tức là cái tánh không tịch ba pháp ấn, nó không có cái tính đối đãi mà có thể nói là tuyệt đối triệt để. Ở nơi đó chúng ta thấy là chân đế, là tục đế luôn luôn hòa quyện với nhau để mà tồn tại, để mà phát triển trong cuộc đời. Bi trí tương ưng và đạt đến mức độ đó, tức là Phật Đà. Trí thức, năng lực tồn tại tất cả những duyên khởi vĩnh viễn được coi là tương đối, là bởi vì Phật Pháp không lìa thế gian Pháp. Nơi nào có Phật tử, nơi đó có Phật Pháp. Nơi nào có con người, nơi đó có đạo giác ngộ. Tuy nói là tương đối, nhưng mà không luận là Đức Phật xuất hiện ở thời nào, địa phương nào, thì tri thức năng lực tồn tại của Ngài chắc chắn là thích ứng với mọi trường hợp, đạt đến chỗ trọn vẹn nhất. Tính tuyệt đối của Phật chính là hoàn thành ở cái tính tương đối. Cho nên một cái gì đó ở trong cuộc đời này, một khi mà chúng ta hiểu biết đạo lý của Phật, thì quý vị đừng bao giờ cố chấp quá đáng. Càng cố chấp thì chúng ta là càng khổ, mà càng cố chấp thì chúng ta càng không thấy cái gì cả. Mà đã là một người niệm cái danh hiệu chánh biến tri mà không biết gì cả thì mình niệm Phật cũng vô dụng, không có một cái lợi ích gì cả. Phần còn lại trong cái hành trì còn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta nữa. Do vậy nếu là chúng ta hướng thượng là hướng nó đến một cái sự quảng đại khoan dung và đại bác ái, không nghĩ gì đến cái sự riêng tư. Hướng thượng là chúng ta phải biết buông xả, buông bỏ thực sự cái tôi và những người có liên hệ, cái ta và cái của ta, và những cái vật liên hệ trực tiếp đến tôi đầy vị kiến của mình. Hướng thượng tức là buông hết, dù là cho một sở thích hay là một mục đích chung, được gọi là cao đẹp, nhưng mà nếu cần chúng ta cũng phải bỏ. Một lúc nào đó bảo là chúng ta bỏ nhưng mà là không bỏ được con cháu dễ thương của mình để mà đi tu thì cũng không bỏ được. Bỏ nhưng mà còn giữ một cái gì đó gọi là tuyệt chiêu cuối cùng thì cũng không bỏ được. Còn mà hướng hạ là còn cái muốn, còn hy vọng, hy vọng cho một mục đích riêng tư của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dứt nghiệp xấu thì cần phải có cái lòng can đảm để mà dứt hết tất cả mọi sở thích, mọi ý muốn, dù là dưới bất cứ một hình thức nào. Như vậy chúng ta phải có lòng can đảm, phải có ý chí và phải có cái sự quyết tâm hỗ trợ để mà chúng ta cắt đứt mọi cái sự liên hệ bây giờ, liên hệ quá khứ và những liên hệ ở trong tương lai. Nếu chúng ta tiếp tục chưa dứt thì những cái mà chúng ta muốn đạt đến đó khó lắm. Khi mà tâm chúng ta dứt được cái tôi thì ánh sáng sẽ lóe lên ở phía trước chúng ta. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thực sự sống một đời sống vượt được mọi sự ràng buộc của chính chúng ta đã mang trong suốt cuộc hành trình từ khi mới ra đời cho đến giây phút này. mỗi một con người, điều mà không ai bắt buộc chúng ta, nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình trong kiếp hiện tiền này. Và như vậy chúng ta dù cho là giao cho ai chịu trách nhiệm về cái sự kiện hay là về những cái hành vi của chúng ta cũng không được. Chính chúng ta đã mở đường cho mọi ràng buộc từ vật chất cho đến tinh thần, đến thể xác. Vậy thì tâm nghiệp, khẩu nghiệp, trí nghiệp và thân nghiệp là một chuỗi dây chuyền ràng buộc với nhau, và nó liên tục cho đến khi chúng ta thức tỉnh, tức là chánh biến tri ở giai đoạn đầu, để mà bứt rời mọi xiềng xích bằng cái sự dứt khoát quyết tâm chuyển đổi của mình. Do vậy một khi mà tu đó, các thầy cứ thường nói phải dấn thân mà tu, đừng có mà bước chân trong chân ngoài, đừng có tu mà mình chạy lòng vòng. Hay là một khi mà chúng ta đã quyết định tu rồi đó, tu chết bỏ, khó kiểu nào cũng phải ráng mà vượt qua. Bởi vì thực sự có nhiều khi chúng ta nghĩ là khó, có nhiều khi chúng ta cho ông thầy đó là khó, có nhiều khi chúng ta cho cái người đó là khó với mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ, càng khó thì chúng ta càng hiểu biết nhiều, càng có người lưu tâm đến chúng ta thì chúng ta là sớm hoàn thành cái hành lạnh của mình. Một lúc nào đó chúng ta làm sai mà có người chỉ vẽ cho mình là lên án cái người đó là khó, mà trong khi đó mình không cảm ơn người đó là dạy mình, thì quý vị thấy ai còn có thể hướng dẫn cho mình không? Tại vì người ta đã chỉ cho mình đã không cảm ơn mà mình còn chửi ngược lại thì thôi, chứ ai ở không mà dạy cho mình mất cái điều đó. Chúng ta phải dứt khoát quyết tâm chuyển đổi, nhận cái trách nhiệm, nhận những cái lời hướng dẫn, kể cả sự chỉ trích. Chúng ta làm được như vậy là chúng ta chuyển tâm. Chuyển tâm là tâm chuyển, khẩu cũng chuyển, trí chuyển. Mà khẩu chuyển, trí chuyển thì thân chuyển. Một lúc nào đó mình miệng không có nói bậy, ý không có nghĩ bậy, thì chắc chắn mình không có đánh người ta lung tung đâu. Cho nên thân chuyển là nhờ có ý chuyển, miệng chuyển. Nếu chúng ta chuyển kịp thời thì bệnh chúng ta nhẹ, dễ chữa. Nếu chúng ta chuyển trễ thì tâm khẩu trí thân của chúng ta, nhất là thân, sẽ nặng nề khó trị lắm. Mà thật vậy, một lúc nào đó tâm của mình nghĩ nhiều quá, ý của mình nghĩ nhiều quá mà không có cái chỗ phát tiết, nó phát tiết ra tay chân, mà đụng tới việc mình ngứa tay, mình ngứa chân, mình đập người ta thì chắc chắn là đi tù rồi à, không có lôi thôi gì hết á. Đến khi mà đi tù rồi thì quý vị nghĩ còn chuyển nổi không? Không chuyển nổi. Có rất nhiều người đến lúc tuổi già mà cũng không chuyển được những cái thói hư tật xấu của mình, là do vì mình có bao giờ để ý đâu, là do vì mình có bao giờ chịu thấy cái khuyết điểm của mình đâu. Do vậy mà bao nhiêu tuổi trong cuộc đời vẫn cứ như vậy mãi, với cái sợi xích ràng buộc tâm khẩu trí thân nghiệp của mình. Như vậy chỉ uống một kiếp, uống một đời. Quý vị nên nhớ là thân người khó gặp. Bây giờ chúng ta làm được một con người rồi mà không chịu sống cho nó ra hồn thì uổng cho mình á. Một mai kia mà trong kiếp luân hồi, biết chúng ta sẽ thành cái gì đây? Là một con người, là một con bò, con dê, con trâu, con heo gì đây, mình chưa biết. Nếu mà chỉ nhìn được điều này đó thì còn gì mà chúng ta phải luyến tiếc, để rồi không bước ra cho khỏi cái tâm nghiệp đầy vọng động, đầy những cái vui buồn hờn tuổi của mình. Ý thức được điều đó thì gọi là chánh biến tri. Từ nay khi mà chúng ta học và hiểu cách phát triển chánh biến tri hay là chánh biến giác của tự thân, chúng ta không những phải quán chiếu, không những phải quán sát tâm của mình kỹ hơn, mà chúng ta còn phải nhìn ra để mà quán chiếu đời sống chung quanh chúng ta cho kỹ. Ai thương, ai ghét, ai làm cái gì chúng ta vui, ai làm cái gì chúng ta mất lòng. Chính đời sống chung quanh biến chuyển, và nhờ đó nội tâm của chúng ta sẽ được soi sáng hơn. Đừng mong một cái gì thuận tiện đối với mình. Nếu mà thấy nội tâm của chúng ta biến chuyển theo ngoại cảnh thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Nếu mà ngoại cảnh đó là xấu, để rồi chúng ta không tạo thêm những cái xiềng xích phiền toái của đời sống nó cột buộc chúng ta. Khi mà chúng ta biết dừng, sợi dây xích đó đột nhiên bị cắt đứt và buông thả chúng ta thì chúng ta thấy là thoải mái rồi. Chánh biến tri của chúng ta nó giống như cái sự giác ngộ. Chánh biến tri từng sát na, hay là giác ngộ từng sát na, và chúng ta không thể có một đời sống tự do cho thể xác và tâm hồn nếu chúng ta không thức tỉnh liên tục. Sự thức tỉnh liên tục đó chính là chánh biến giác. Con đường chánh đẳng chánh giác sẽ đưa chúng ta đến quả an vui, kết quả cuối cùng gọi là Phật. Tất cả các trường pháp Phật giáo hiện hữu trong thế gian này, dầu cho lập trường nào đi nữa, dầu cho là lập trường đó là tịnh độ, dầu cho lập trường đó là mật tông, dầu cho lập trường đó là thiền tông, nhưng mà hết thảy đều quy về một con đường, đó chính là chánh đẳng giác là cái mục đích. Chỗ đến của tất cả chúng sanh không còn nẻo nào khác, cho nên gọi là vô thường, chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác là cha lành của muôn loài, là thầy chung của thế giới, là chúa tể của vũ trụ, tức là chân lý pháp bảo. Có thực hành chánh đẳng mới sanh được chánh giác. Tâm chúng ta có suy nghĩ chính đáng thì cái hành của chúng ta mới vững bền. Và cũng nhờ chánh giác mới được đến nơi chánh đẳng. Chánh đẳng chánh giác tức là trung đạo niết bàn. Và như vậy, chánh biến tri là sự sống của trái tim điều hòa. Một trái tim điều hòa có nghĩa là trái tim đó không đập mau quá, không đập chậm quá, như hơi thở có ra có vào, như chiếc xe có máy chạy, là cái sự không có thái quá, không có thiếu mà không có dư, mà nó ở trong cái tình trạng lúc nào cũng vừa đủ. Chánh biến tri là cái sự tự nhiên chân như không vọng động, rối loạn, bởi vì sự chánh đẳng là từ bi, sống chung hòa hợp, và cái chánh giác là cái trí tuệ. Một khi mà chúng ta dứt bỏ những điều sai quấy thì chúng ta có cái chánh giác hay là trí tuệ. Lúc đó là chúng ta mới ngủ yên, mới ăn ngon, không có những điều xa xuyến, không có những gì bận lòng. Như vậy nói đi, đó là chiều thuận nó như vậy. Nhưng mà nó ngược lại, một lúc nào đó chúng ta ăn ngon, ngủ kỹ, thân tâm khỏe mạnh, thì quý vị thấy mình là người như thế nào? Tức là chúng ta là người chánh biến tri. Tại vì mình hiểu, tại vì mình không có bận lòng với cái hoàn cảnh chung quanh, mọi việc dưới cái sự kiểm soát của thân và tâm của mình, cho nên chúng ta an lạc. Đó là chánh biến tri. Chánh biến tri cũng là cái mặt đất bằng sạch sẽ, mênh mông, bao la và sáng rỡ, là chỗ của chư vị thánh nhân. Chánh đẳng ví như đất lưu ly pha lê vàng bạc, và chánh tri là cái cây bồ đề to lớn, giáo lý của chánh giác như cành nhánh, chúng sanh do đó mà sinh ra, và nương nhờ theo như lá trái hợp qua. Một khi mà gốc chánh giác bao giờ cũng đứng vững mãi mãi trong đời, người mà tìm đạo gặp đến chắc chắn sẽ coi đó là một cái nơi nương tựa vững chãi, thì không bao lâu sẽ thành đạo. Mà một khi mà chúng ta tu học thành đạo thì chúng ta là nơi nương tựa cho tất cả mọi loài. Như vậy một khi mà chúng ta tu, mà nhất là khi mà chúng ta hiểu được chánh biến tri hay là chánh biến giác, trước hết đó là chúng ta tu cho mình, nhưng mà kế đến là chúng ta làm nơi nương tựa cho người khác nữa. Một ai đó mà đến với chúng ta, người ta sẽ thấy yên lòng, thì người đó đã chọn mình là cái người nương tựa. Hay là một ai mà đến với mình mà họ cảm thấy yên lòng, thì mình biết mình là nương tựa của những người kia. Còn mà đến với mình mà người ta cảm thấy sợ sệt, sợ sệt là tại vì người ta sợ mình gian lận, sợ sệt là tại vì cái tính bốc đồng của mình, không biết người ta bị chửi lúc nào, không biết người ta bị la lúc nào, người ta sợ. Một khi mà chúng ta thực hiện để hướng cuộc đời mình về cái con đường chánh biến tri, thì tâm của chúng ta phải thanh tịnh, phải là cái nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Chánh biến tri cũng là cái nguyên tắc của giới luật, đem lại sự yên vui để mà tránh khổ cho người thiện. Kẻ ác tập theo đó mà từ từ sửa đổi hay là bước xuống để mà dưỡng nhà nghỉ ngơi, cũng tức là sự thiền định yên lặng đứng vững lâu đời. Như vậy một người mà thực hành chánh biến tri thì như vậy chúng ta có thể sống tất cả mọi nơi nhờ cái sự thương yêu tất cả, cho nên chúng ta mau được học đầy đủ, mau được thực hiện đạo giác ngộ, không còn cái sự chen đua, không còn theo đuổi trong cuộc sống vô thường. Và như vậy chúng ta là dứt khổ, thì chúng ta có được cái định. Đời sống của những ai biết hướng về chánh tri thật là vô thượng tối cao. Cái cao của người già kinh nghiệm, cái cao của người không tự đắc, tự tôn, tự đại, tự ái, tự kỷ, cái cao không giỏi hay là tài sức không lanh, mà chúng ta có thể nói đó là kẻ mà bao giờ cũng biết mình có hơn người. Có hơn người nhưng mà không vì vậy mà tự tôn, mà cũng không thua người, cũng không vì vậy mà chúng ta tự ái, mà trong tâm lúc nào cũng chậm rãi, cũng khoan thai, cũng trang nghiêm, cũng êm ái, đầm thắm, nhẹ nhàng, khéo léo, thanh tịnh. Đến với ai đều đem cái sự an lạc, đem cái sự hòa bình đến cho người đó. Và như vậy một khi mà chúng ta có được một cái tâm như vậy đó, thì chính chúng ta là người thành công trong mọi việc. Tại vì chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, điều chi cũng được như ý, và điều gì chúng ta không còn phải lo âu, không còn cố chấp giữ gìn nữa. Cái sức mạnh của chánh biến tri không bao giờ khoe khoang hay là không bao giờ khiêm nhường. Đối với người mà có một cái sự hiểu biết được coi là chánh biến tri đó, không bao giờ muốn hơn ai, nhưng mà điều chắc chắn là không bao giờ sợ ai. Nhất là sự không có mê lầm xa ngã, không có xu hướng theo một lề lối, không theo một cái nẻo quanh co nào cả. Nghĩa là đứng trước một thế lực nào đi nữa, đối với người mà có sức mạnh của chánh biến tri đó, không bao giờ khuất phục. Khi xưa mà Ma Vương hại Phật rất là nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng đều thất bại. Và Phật cũng không bao giờ hại Ma Vương, bởi vì Đức Phật biết rằng chính nhờ Ma Vương mà Đức Phật trở nên người toàn giác mau lẹ. Cho nên Đức Phật thấy rằng là một người được toàn giác nhờ những cái khuynh hướng không tốt đẹp đưa đến Ngài, và chính vì vậy mà Ngài hiểu biết nhiều hơn và thành đạo lẹ hơn. Giáo lý của Ngài cốt yếu là đem chữ hòa đến cho tất cả mọi người, tức là chân lý của vũ trụ. Sự tương đối đó là cái sự giác ngộ để mà mở bày trí tuệ dạy học cho người thấy rõ đạo. Chánh đẳng trung đạo là cái công bình đứng vững trên cuộc đời này. Chân lý đó dạy rất là rõ sự thật trước mắt của chúng ta, dạy cho tất cả chúng sanh, cho tất cả vạn vật và cho vạn loại hữu tình và vô tình các pháp đang sẵn có trong đời. Như vậy đối với Phật pháp á, không có cái gì gọi là bí ẩn, gọi là huyền hoặc cả, mà tất cả đều là sự thật. Tất cả những gì ở trong cuộc đời hiện hữu có thì đó là pháp, pháp của Phật. Nhưng mà có điều theo pháp thế gian thì người ta hiểu những điều không chân chánh. Nhưng mà đối với người học Phật cũng là pháp đó, nhưng mà chúng ta hiểu với cái tinh thần của chánh biến tri, cho nên chúng ta thấy rõ, rõ xuyên suốt sự thật. Tuy rằng cuộc sống có thay đổi, cuộc sống có vô thường, nhưng mà dưới con mắt của chánh biến tri, chúng ta thấy trước khi nó xảy ra cái sự vô thường, hay là trước khi nó có cái sự thay đổi. Như vậy chánh biến tri tức là công lý. Trong cuộc đời, kẻ dư thì ai cũng tự kiêu, mà người thiếu thì ai cũng tật đổ. Nếu không tu học, không đạo đức, thì trong thế gian này không khi nào yên ổn. Nếu không có tu học thì trong thế gian này kẻ mạnh luôn luôn chèn ép kẻ yếu, kẻ có thời có thế luôn luôn chèn ép những người thất thời thất thế. Vả lại trong đời ai cũng có những lúc ăn cắp, ăn trộm, ăn lén, ăn vùng, ăn thầm, ăn gian, ăn lận, ăn đêm. Nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là ăn ác, ăn thiện, ăn có đạo đức, ăn bằng thân, bằng trí, bằng tâm lẫn nhau. Miễn là chúng ta biết thương lại kẻ khó thì chúng ta có dư nhiều. Như vậy thì ai cũng mến, cũng phục tùng. Nhưng nói về cướp, đối với những người họ cướp một cách trắng trợn, cướp mà có giấy tờ, cướp mà có hợp pháp, không ai nói được. Đó là hợp pháp hợp lý. Còn cướp mà bị bắt thì những người đó chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Thành nó vì vậy cũng tùy theo cách hành xử, nhưng mà tùy theo cái tâm của chúng ta lương thiện hay là không lương thiện. Đối với người lương thiện thì chắc chắn với tài, với đức, với lương thiện đó, ai cũng phục tùng, ai cũng mến mộ và ai cũng theo chúng ta đi cho trọn cả cuộc đời. Mà thật vậy, chánh biến tri là tuệ giác giúp chúng ta hòa giải vô ý, là một nền đạo đức, là một nền đạo hạnh cao lớn. Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta rằng tất cả đều là chúng sanh. Chỉ có một tiếng chúng sanh là chúng ta muốn nói đến mọi loại cùng chung sống hay là cùng sống chung. Và sống là để học hành mở trí cho được yên vui, chứ không phải sống mãi và chúng ta sống cứ lo hoài cho xác thịt. Nếu mà chúng ta sống mà chỉ lo cho bản thân của mình, mà chúng ta không nghĩ đến những người khác, không nghĩ đến chúng sanh vạn loài hữu tình, thì cái sống, cuộc sống của chúng ta vô ý nghĩa lắm. Thành ra vì vậy chúng ta phải lợi dụng cái xác thân này, tuy là giả tạm thật, tuy là bị bào mòn theo thời gian năm tháng, nhưng mà ngày nào chúng ta biết dùng cái thân của chúng ta, biết dùng tâm của chúng ta cho đúng chỗ, đúng nơi, có ý nghĩa trong cuộc sống, cuộc đời của chúng ta để phục vụ cho chúng sanh vạn loại, thì cái cuộc sống đó đẹp lắm. Và tâm của chúng ta sử dụng đúng chỗ, thân của chúng ta làm việc có ý nghĩa, thì chúng ta là cái người không có lãng phí thời gian và thân tâm của chúng ta. Chính câu nói tất cả chúng sanh chỉ ra mục đích của chúng sanh là chúng ta phải tôn trọng nhau, là chúng ta phải có sự hiểu biết, phải có từ bi bình đẳng, có trí huệ chánh giác. Vậy chúng ta còn đợi chờ gì mà không thực hành? Khi mà một người Phật tử học, hành và niệm đến danh hiệu chánh biến tri của Phật, chúng ta phải cố gắng thực hành nhiều hơn nữa để tránh cái sự làm khổ liên lụy vì nhau. Một khi mà chúng ta đã thực hành chánh biến tri, trước hết là chúng ta sẽ không khổ, và chúng ta cũng không có cái khuynh hướng làm khổ cho bất cứ ai, và nhất là đối với người thân, người thương của chúng ta, là càng không bao giờ làm khổ người thân, người thương chúng ta. Khi mà chúng ta biết yên vui chung sống và cùng nhau thực hành đức bố thí, thực hành tính nhẫn nhục, thực hành lòng hy sinh, thì với cái sự hiểu biết này, bao giờ cũng là nguyên do, bao giờ cũng là cái nguyên nhân tạo nên những cái phước đức tốt đẹp. Phước đức đó chúng ta có thể sanh lên cõi trời, phước đức đó chúng ta có thể thành Phật. Còn tham sân si thì chiếm cứ, sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta rối loạn. Rối loạn là nhẹ, điên loạn là nặng, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là càng tệ hơn nữa. Như vậy chúng ta không nên tạo nên cái sự tranh cãi. Đừng bao giờ để tâm của chúng ta có những cái ác tâm. Tại vì khi mà chúng ta cứ sống mãi lo tranh cãi, sống với cái tâm ác, thì chính chúng ta là cái người dành giật cái khổ nạn muôn đời. Mặc dầu địa ngục không bao giờ đóng mở cửa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đập cửa để mà đi vô. Chính những nơi hắc ám đó là địa ngục, không ai bảo chúng ta vào cả. Nhưng mà với cái tâm ác, cái tâm làm khổ nạn cho bản thân của mình, làm khổ cho người khác, thì chính là chúng ta tự mình dành con đường địa ngục để mà đi. Mặc dù không ai có quyền ép buộc, nhưng mà tự chúng ta giác ngộ, phát tâm thực hành chánh biến tri, thì gọi là kẻ chánh biến tri, hay từ ngữ thông thường ngày nay chúng ta thường gọi là cái người có học, có kinh nghiệm, là cái người biết sống. Cho nên Đức Phật thường dạy chúng ta, mỗi người biết vì sao chúng ta đi xin ăn mỗi ngày không? Mỗi người biết vì sao chúng ta phải đi làm mỗi ngày không? Chúng ta đi xin ăn là tập dạy cho con người biết bố thí vật chất, sự ăn mặc, ở bình cho nhau để mà đừng có tham khổ, và là biết nuôi đạo giúp tăng. Chúng ta phải đi làm là tại vì chúng ta tập cho tâm của mình có một tánh kiên nhẫn, tập cho tâm của chúng ta biết sử dụng những cái đồng tiền mà người ta cho mình, mà cũng là tập dạy cho tất cả mọi người trao dồi tâm, trao dồi trí, để chúng ta có cái sự hiểu biết và thương yêu tất cả mọi người nhiều hơn. Một khi mà chúng ta biết như vậy đó, biết bố thí pháp cho chúng sanh, biết bố thí của cho chúng sanh, biết ban hành trung đạo, biết dung hòa chánh đẳng chánh pháp của chúng ta cho chúng sanh đều hiểu biết, đó chính là chân đạo. Bởi có chúng ta đi xin, có người mà có bố thí bằng tinh thần, tại vì mỗi người đều có đủ linh hồn và xác thịt thân tâm vật chất tinh thần hòa nhau sống được, mà trong đời thì không ai có thể đầy đủ hai món được, cũng không ai tự lo lấy cho mình mà phải tự chính bản thân của mình. Như vậy chúng ta sống làm sao để giữa vật chất và tinh thần có cái sự dung thông với nhau? Chúng ta sống làm sao để cho tâm kiểm soát được thân, và thân luôn luôn lúc nào cũng nghe mệnh lệnh của tâm? Bởi vì có những người miệng nói một đường mà tay chân thân thì là một ngõ. Nghĩa là nghĩ thì một đường mà làm một ngõ. Có nghĩa là chúng ta không bao giờ kiểm soát. Thân chúng ta không có theo mệnh lệnh của tâm, và tâm của chúng ta không có kiểm soát được thân của chúng ta. Điều mà tất cả mọi người chúng ta ai phải biết rằng, tinh thần không phải là một con ma, mà xác thịt cũng không phải là một cái khúc gỗ để mà chúng ta ăn, chúng ta sống, chúng ta thừa hưởng những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời này. Chúng ta phải biết ăn là để sống, mà sống là phải ăn để mà sống. Ăn và sống phải dung hòa cần thiết mới được. Con người bởi vì vô tri, tức là không có chánh biến tri, cho nên mới giết nhau mà giành ăn, cho nên mới cạnh tranh với nhau, làm khổ cho nhau. Nếu mà chỉ biết làm ăn cho có, rồi giành nhau, giết chết, phá hoại lẫn nhau, thì cuộc đời này không có ý nghĩa gì cả. Trong tinh thần hiểu biết, chia nhau chung sống, mọi người vui tươi tốt đẹp, đó là tôn chỉ mục đích của Đức Phật. Cho nên chánh biến tri, tức là ý thức và đạo đức, là sự sống trước nhất, hay là linh hồn của chúng sanh mà các cư sĩ tại gia hay là tăng đừng để cho đạo tắt mất, là bởi vì không đạo chúng sanh phải chết hết. Thực ra trong cuộc đời này, nếu mà con người sống mà không có luân lý, không có đạo đức, không có sự hiểu biết, không có sự thương yêu, thì thực sự con người chẳng khác nào giống như cây cỏ. Là một con người được vinh danh là một con người khi mà chúng ta có ý thức, khi mà chúng ta có tình thương, khi mà chúng ta biết lo lắng cho nhau. Chúng ta đang sống tạm trên cõi đời là khách của thời gian, trong khi đó người sanh của sanh, người già của già, người lớn của lớn, người nhỏ của nhỏ, người bệnh của bệnh, người chết của chết, nó không có thường. Tạo hóa như bà mẹ, trung đẳng, chánh giác, công bình, không thiên vị đứa con nào cả. Nghĩa là không có chia cho đứa nào nhiều, mà cũng không bỏ đứa nào ít, không bỏ hoang dư, không bớt của ai, buộc phải khổ mà là cho tất cả. Chúng sanh vốn không có chủ khách, kẻ đến trước người đến sau, nương nhau để mà sống, lớn nhỏ tùy theo đó tâm trí mở mang mà tu học. Thành ra vì vậy chúng ta khi mà đã biết sống trong cuộc đời này, khi mà đến với nhau, thì chúng ta phải hiểu, phải có ý thức được rằng tất cả mọi người chúng ta đều nương nhau mà sống. Không ai là mạnh hơn ai, không ai là yếu hơn ai, không ai là giàu hơn ai, mà cũng không hơn ai là nghèo hơn ai, mà tất cả đều nương nhau để mà sống. Nói như vậy là không có nghĩa là chúng ta phủ nhận kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Giàu nghèo sang hèn đương nhiên là có, nhưng mà nếu thiếu đi cái tâm từ bi, thiếu đi cái tâm hiểu biết, thiếu đi cái tâm thương người, thì giàu nghèo sang hèn đó nó không có ý nghĩa nữa. Chánh biến tri cũng là cái sự giác ngộ chân chánh, soi rõ đời này không thêm không bớt, mà là đưa chúng sanh lên đến đẳng cấp tối cao tột bậc. Từ nấc thang lệ lo của một mình đến một cuộc sống thành lập gia đình, rồi gia đình có xã hội, và đến cái đời sống tất cả chúng sanh, để rồi tạo mãi cái sự yên vui cho nhau. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta thực hành chánh biến tri, chúng ta phải dùng lòng thương để mà giúp đỡ lẫn nhau, lấy sự học hành đạo lý làm việc của cải hay là niềm vui chia sẻ cho nhau, tức là sự thương một người, thương lần tất cả. Học một người là chúng ta học tất cả, sống một người là chúng ta sống với tất cả. Cho nên chúng sanh tập thực hành giáo lý, rồi mọi người cũng thực hành giáo lý, từ một người đến gia đình, từ gia đình đến xã hội, và tất cả mọi người trong xã hội cùng hiểu biết, cùng chung sống trong đạo lý, là toàn thể của vũ trụ chúng sanh biết sống với nhau. Lúc đó, dầu cho không có ai ép buộc là phải tin trời, tin Phật, tin Bồ Tát, tin Thánh, tin Hiền, nhưng mà tự thân mỗi người biết có Phật, biết trời, biết có Bồ Tát, rồi chúng ta thấy giữa con người và cây cỏ, đất nước, đến khí, đến lửa, đến tất cả những cái gì trong cuộc đời này, tạo nên một cái tâm hồn, tạo nên một sự sống, rồi làm cho con người chúng ta có một cái đời sống an vui vĩnh viễn. Ngay như giáo lý xã hội hiện tại sẽ đi dần đến một cái xã hội hài hòa, không còn chia rẽ hận thù, tránh khổ, tìm vui, cùng chung sống, cùng tu học. Như vậy chánh biến tri về chánh kiến, đạo là đức lớn bao trùm, thương yêu, nuôi nấng, che chở, dạy dỗ cho tất cả mọi người muôn loài được sống được nên. Thành ra vì vậy gọi đạo đức là căn bản, là chúa tể, là cha lành, là bậc thầy. Đạo đức là đường cái hay là bờ đập để mà ngăn nước sông to, giống như núi cao để mà che gió che bão, như bức tường, như hàng rào bao bọc chúng sanh. Một khi mà chúng ta có được một cái cuộc sống đạo đức là chúng ta tự mình tạo cho mình những bờ đê, tạo những cái bức tường để mà chúng ta ngăn che những cái sự phá phách, những cái sự chướng ngại, những cái sự rối loạn trong cuộc đời. Vậy một khi mà chúng ta biết thực hành chánh biến tri là chúng ta thấy được cái sự bất hòa của thân tâm, thấy sự bất hòa của gia đình, của xã hội, để rồi chúng ta cùng hướng thân tâm, gia đình, xã hội, nơi mà chúng ta sống, đến cái chỗ an bình, thịnh trị. Nói tóm lại, Đức Phật đã tri tỏ đứng đắn, chính xác những pháp đáng tri tỏ là khổ đế. Cho nên Ngài có cái hiệu là toàn tri khổ đế. Ngài tri tỏ những pháp đáng diệt trừ là tập đế, tức là tâm ái dục tạo ra những cái chướng ngại. Cho nên Ngài có cái danh hiệu là toàn tri ái dục. Ngài được tri tỏ những pháp đáng làm cho rõ rệt là diệt đế, là những bậc trí tuệ đang cố gắng hành theo để mà đạt đến đạo quả và niết bàn. Cho nên Ngài có hiệu là toàn tri diệt đế. Ngài tri tỏ những pháp đáng nương theo là đạo đế, tức là bát chánh đạo, có năng lực đem đến nơi giải tỏa và thành tựu niết bàn. Cho nên Ngài có cái danh hiệu là toàn tri đạo đế. Như vậy Đức Phật đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, chứng đắc tứ thánh quả, và trở thành vị thánh A-la-hán đầu tiên trên toàn thế giới chúng sanh. Cho nên Ngài có cái tên gọi là chánh biến tri. Từ xưa tới nay, hết đời khổ đến đạo vui, lại hết đạo vui đến đời khổ, vẫn cứ mãi như thế. Vậy là chúng ta là một cái người học đạo, chúng ta phải biết, chúng ta phải thấy có cái lớn hay là thấy toàn khắp chứ đừng thấy nhỏ, đó là vì chúng ta thiếu học. Một khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, thì đừng bao giờ thua cuộc. Tại vì tất cả chúng sanh là gồm cả xã hội, gia đình và chúng ta trong đó. Không nên nghĩ riêng cho mình muốn được phần hơn kẻ khác mà mang khốn khổ để phải bị tất cả giết hại do mình. Với một cái thấy toàn khắp hướng dẫn mọi gia đình xã hội là cốt yếu cho mọi người được sống, được tu tập điều thiện để mà cùng chung sống với nhau, cùng bước lần đến đạo đức, đừng chia rẽ, đừng giết hại nhau, gọi là chánh biến tri hay là chánh biến giác. Là người Phật tử, chúng ta biết được điều này, học hiểu được điều này, chúng ta không nên chờ đợi một giây phút nào cả, mà chúng ta phải bắt đầu thực tập ngay trong những lúc mà chúng ta học hiểu và hành trì. Thực tập càng sớm chánh biến tri, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên an vui, hạnh phúc sớm hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp chánh biến tri đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.